chàng gái xinh đến căn phòng riêng của chàng, cho nàng biết rằng vụ án của mẹ nàng sắp đem ra xử và bà có thể bị án nặng. Nàng nghe nói, em mặt khóc ròng. Lê Minh ngồi yên lặng để cho nàng khóc một hồi, rồi mới cất tiếng hỏi nàng: cô cho rằng mẹ cô oan chăng?
Thưa, tôi biết là mẹ tôi có tội, nhưng vì sao đi nữa thì vì tình mẹ con, tôi không thể không đau xót được. Xin oan rủ lòng thương mẹ con tôi, có cách gì chỉ bảo cho mẹ tôi được nhẹ tội không?
Thực ra tôi thấy cô có lòng hiếu thảo, lo lắng nhiều cho mẹ cô, tôi cũng không thể dính dưng được. Nhưng tội trạng mẹ cô có đủ bằng chứng hiển nhiên như vậy, làm sao cứu được? Giả lại có oan ức thì mới tìm cách giải oan, chứ mình có tội rành rành thì khó quá.
Thưa, tôi không mong mẹ tôi hoàn toàn được trắng án, nhưng chỉ mong làm sao được nhẹ tội chừng nào quý chừng ấy.
Lê Minh ngồi trầm ngâm một hồi rồi ngập ngừng trước khi nói: chà, thật là khó quá. Tôi nghĩ chỉ còn một cách, nhưng không biết cô có chịu không.
Dạ, xin ông cứ nói. Ông đã thương mẹ tôi mà nghĩ cách giúp đỡ thì xin đừng có ngại gì hết. Ông dạy bảo điều gì, tôi xin nghe theo điều ấy.
Theo tôi biết thì mẹ cô có thể hoặc bị tịch biên tất cả gia sản, hoặc bị ngồi tù dài hạn, hoặc bị ngồi tù và tịch biên một nửa gia sản. Trong ba hình phạt đó, theo cô muốn hình phạt nào? Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp:
dạ, tịch biên gia sản nhưng khỏi ngồi tù.
Vì sao cô lại nghĩ như vậy?
Dạ, tôi thấy gia sản của mẹ tôi là do gian lận mà có. Đó là đồng tiền phi nghĩa. Chính vì vậy mà mẹ tôi mang họa vào thân. Đã là phi nghĩa thì cũng không nên nắm giữ cái gia sản ấy làm gì.
Lê Minh nghe Xuân nói có vẻ hài lòng, chàng vội nói: nếu vậy thì hay, tôi có thể giúp cô được. Nhưng cô nên biết là trong vụ này tôi không dính líu gì. Tôi vì thấy cô có lòng hiếu thảo với mẹ mà đứng ra giúp đỡ, chứ tự nhiên không vì một chút lợi lộc gì.
Thưa, tôi đã rõ như vậy từ khi được biết ông. Ông là người nghĩa khí, ai cũng biết. Xin ông cứ nói, đừng ngại gì hết. Tôi không bao giờ dám nghi ngờ lòng thành thật của ông đâu.
Lê Minh ngồi xếp tới, nói thất vọng: cô cũng biết hiện nay cái nạn hối lộ, tham nhũng đang hoành hành trong nước. Không có một việc gì có thể thành công nếu không có tiền. Quan tể tướng đang ra sức bài trừ mà chưa có kết quả. Nếu thực tình cô cho rằng gia sản của cô là của phi nghĩa, không cần gìn giữ làm gì, thì nên rút ra cho bọn quan trường tham lam chúng nó hốt đi. Chúng nó hốt cái của cải ấy, cũng là hốt luôn cả ta giả đó.
Thưa, còn mẹ tôi thì sao?
Thì khi bọn ấy hốt gia sản của cô, tức phải làm sao cho mẹ cô trắng án. Như cách là mẹ cô trút cái gánh nặng tài sản phi nghĩa để được nhẹ cái thân mạng. Còn ai tham lam muốn kề vai gánh cái gánh nặng ấy thì mặc họ, họ sẽ chịu cái hậu quả nặng nề của nó.
Xuân tỏ vẻ nghi ngờ: nhưng liệu họ có chịu cái hậu quả nặng nề không, hay là vẫn cứ phây phây sống cuộc đời an nhàn sung sướng trên mồ hôi nước mắt của người khác?
Cô đừng lo, thế nào rồi họ cũng không thoát khỏi cái luật nhân quả. Bây giờ điều cốt yếu là cô hãy nói lời hơn lẽ thiệt cho mẹ cô bằng lòng rút bỏ cái gia sản ấy ra, rồi tôi sẽ đóng tiếng cho bọn hạm nào muốn ăn to thì nhào vô lo việc này cho cô. Thế nào mẹ cô cũng được trắng án, yên ổn trở về nhà. Còn công việc về sau ra thế nào nữa đó là phần của tôi. Thôi, cô hãy về bàn tính lại với mẹ cô đi, rồi cho tôi biết kết quả. Nếu mẹ cô có bằng lòng thì chỉ nội trong 10 hôm là bà có thể ra khỏi nhà lao. Khi ấy cô không còn đến đây khóc lóc nữa, và tôi cũng đỡ xót xa trong lòng. Nói xong, Lê Minh nhìn nàng có vẻ trìu mến. Nàng nhìn lại, đôi mắt chứa đầy lòng biết ơn. Nàng cáo từ Lê Minh trở về phòng giam, lòng tràn đầy hy vọng. Trong một ngày gần đây, mẹ nàng sẽ thoát khỏi cảnh lao tù, và mẹ con sẽ được đoàn tụ với nhau. Mọi sự đã không xảy ra dễ dàng như ý của nàng. Khi về phòng giam, Xuân đem câu chuyện ấy ra nói với mẹ, thì bà nhất quyết một hai không chịu. Bà không thể tưởng tượng được rằng cái gia sản lớn lao của bà bỗng chốc trở thành mây khói. Gia sản mà bà đã dày công gây dựng với biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và mánh khóe gian ngoan. Bà bảo thà là bà phải ở tù 5-10 năm hay 15 năm đi nữa cũng được, chứ còn gia sản của bà không thể mất đi được. Xuân phải mất công giảng đi giảng lại cho bà hiểu rằng nếu không lo liệu bằng cách hối lộ thì gia sản của bà cũng sẽ bị tịch biên, mặc dù bà chịu ngồi tù 5 hay 10 năm đi nữa. Huống chi bà mà còn giữ cái gia sản ấy ngày nào thì tai vạ sẽ còn đeo theo bà ngày ấy. Bà Năm biết rằng con mình nói có lý, nhưng lòng tiếc của bà đã thâm nhập trong tâm hồn bà, không thể một sớm một chiều xóa bỏ đi được. Bà Năm rầu rĩ, bỏ ăn bỏ ngủ luôn mấy hôm, ngồi thở vắng than dài không ngớt. Xin phải khuyên dỗ bà hết ngày này sang ngày khác. Trong gần 10 hôm, bà mới ưng chịu để cho Lê Minh lo liệu mọi việc như chàng đã đề nghị. Hai. Bà Năm oán trách Phật trời. Bà Năm Tây Thị đã được trả tự do, nhưng gia sản bà đã khánh tận. Bà chỉ còn một ít tư trang cất giấu để sinh nhai. Khi trở về nhà, thấy cửa hàng trống trơn, bà khóc rống lên rất thảm thiết. Cô Xuân, con gái bà, cũng không cầm được nước mắt. Cô khóc vì thấy mẹ quá đau khổ, chứ không phải vì tiếc của như bà. Cô cho rằng người làm ra của, chứ của không làm ra người. Thế còn người là còn của. Cô lấy lời ngay lẽ thiệt khuyên dỗ bà. Dần dần bà cũng khuây khỏa đôi chút, nhưng bà vẫn tấm tức oán trời trách đất. Bà vẫn chưa nhận rõ ý nghĩa của bài học ngàn vàng treo ở trên trần nhà. Từ khi trở về nhà, bà không thèm đối hoài đến bàn thờ Phật ở trên gác. Bà có vẻ oán trách Đức Phật Quán Âm vì đã không phù hộ cho bà, không che chở cho bà trong công việc làm ăn, đến nỗi bà phải tan gia bại sản. Càng nghĩ càng thấm giận, nên một buổi sáng kia sau khi điểm tâm xong, bà leo lên gác, dẹp bàn thờ lấy pho tượng Phật bằng sành xuống. Bà gói trong giấy, bỏ vào giỏ sách, lên chùa trả lại cho vị sư trụ trì ở đây. Vị sư trụ trì đang ngồi uống trà trong liêu, thấy bà đi vào vô cùng mừng rỡ, vồn vã đón chào.
Mô Phật, bà Năm được thả ra hồi nào vậy?
Thật là phúc đức, tôi cứ nhắn hỏi thăm tin tức của bà hoài, trong bà vẫn không có gì thay đổi hết. Cầu mong chư Phật gia hộ cho bà từ nay về sau không gặp tai nạn nữa. Vị sư trụ trì nói một hồi mà bà Năm vẫn sắc giỏ đứng yên một chỗ. Trong bà có vẻ không vui như mọi ngày. Nhà sư cho rằng vì bà mới gặp nạn lớn nên thay đổi tánh nết, không miệng lưỡi như trước. Nhà sư mời bà ngồi xuống một chiếc ghế đổ kê sát tường. Bà Năm lặng lẽ ngồi xuống, mở chiếc giỏ ra, lấy gói tượng Phật đặt lên bàn bên cạnh khay trà. Bà Năm chua chát nói:
Thưa thầy, tôi tưởng rằng thợ Phật sẽ được Phật phò hộ che chở tai qua nạn khỏi, làm ăn tấn phát. Cái này á, Phật không phò hộ che chở gì hết. Vừa rồi á, tôi bị tù tội, gia sản sự sản tiêu hết. Bây giờ tôi xin đem tượng Phật trả lại cho chùa, vì tôi không đủ quyền để thờ ngài nữa.
Nhà sư dịu dàng nói:
Mô Phật, bà Năm đừng phỉ báng trời Phật mà mang tội. Chẳng qua sông có khúc người có lúc thôi.
Bà Năm tiếng cổ cãi càng hăng:
Thưa thầy, tôi nói có sách mắt có chứng, chứ không có dám phỉ báng ai hết. Thầy nghĩ coi, từ ngày tôi thỉnh Đức Phật về thờ cho đến nay, đêm nào tôi cũng hương hoa quả phẩm cúng bái hết tâm thành vậy đó, cầu nguyện ngài phò hộ cho tôi mua mai bán đắt, tai qua nạn khỏi. Thế mà tôi vẫn bị tù tội, tài sản cũng tiêu tan, chỉ còn hai bàn tay trắng à.
Mô Phật,
thầy thường bảo rằng Đức Phật thường phò hộ cho mọi người được tai qua nạn khỏi, nhưng thế mà ngài đâu có phò hộ cho tôi đâu. Tôi thấy thờ ngài cũng không có ích gì, cho nên hôm nay tôi đến đây.
Thầy trụ trì vô cùng xúc động vì không ngờ sự thể lại xảy ra như vậy. Ngài niệm luôn mấy tiếng:
Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật.
Bà Năm định phái chào quay gót trở ra, nhưng nhà sư đã trấn tĩnh, cất giọng ôn tồn nói:
Mô Phật,
bà Năm hãy ngồi nán lại cho tôi phân trần một đôi lời. Thực ra tôi phải tự trách tôi trước, vì đã không dẫn giải rõ ràng cho bà Năm biết trước khi bà thỉnh tượng Phật về thờ. Đức Phật Quán Âm linh thiêng lắm, ngài thường cứu khổ cứu nạn cho những ai cầu cứu đến ngài. Nhưng đừng xem ngài như một vị thần ban phước cho ai thờ cúng mình, hối lộ cho mình bằng hương hoa quả phẩm, và gieo quả cho ai không thờ cúng mình. Đức Quán Âm không phải hẳn thánh thần ấy, ngài không thể cứu vớt những kẻ gian tham ác độc. Vì cứu vớt hạng này thì chẳng khác gì khuyến khích họ làm ác, gây thêm quả cho thế gian. Ngài chỉ cứu vớt những người ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức, mỗi khi gặp tai nạn thì thần tâm kêu cứu đến ngài. Khi bà Năm thỉnh pho tượng này về thờ, tôi mừng thầm rằng bà đang hướng về con đường tu nhân tích đức. Chứ tôi đâu có ngờ bà thỉnh ngài về chỉ để cầu ngài bảo hộ cho sự buôn bán thiếu nghệ thuật của bà. Đức Quán Âm đâu có phò hộ những việc làm như vậy được. Tôi rất buồn là đáng lẽ sau vụ giam giữ vừa rồi, bà đã nhận ra được một bài học đích đáng về lẽ nhân quả. Không ngờ bà vẫn giữ cái ý niệm sai lầm quán trời trách Phật về những hành động của chính bà. Bà đã treo ngay giữa nhà một bảng sơn son thép vàng nói về bài học ngàn vàng: phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Hậu quả ngày nay là sự tan gia bại sản, mà trước kia trong hành động của bà không hề nghĩ đến. Đó là lỗi tại bà, chứ đâu phải tại Phật Thánh, có phải vậy không? Nhà sư trụ trì hạ thấp giọng nói như an ủi.
Sự thật thì mất lòng, tôi cũng biết vậy. Nhưng nếu không nói ra thì bà lại còn hiểu lầm như lần trước. Thánh nhân có dạy, biết mà không nói ra là bất nhân, nói mà không hết lời là bất nghĩa. Tôi khuyên bà từ đây về sau, nếu bà không thờ Phật thì thôi, còn muốn thờ Ngài thì phải thay đổi quan niệm sai lầm của bà. Đừng xem Ngài như một vị thần tham nhũng, luôn luôn hối lộ Ngài để được bảo hộ. Thôi, bà đã không muốn thờ Đức Phật Quán Âm nữa thì để lại đó mà về. Nhưng tôi chỉ sợ rằng nếu bà chỉ nhận rõ được cái lẽ nhân nào quả ấy, nếu bà chưa chịu nghe theo lời khuyên của bài học ngàn vàng thì đời bà chắc còn phải nhiều phen vất vả nữa đó. Bà Năm Cây Thị ngồi cúi mặt nghe lời vị sư dạy bảo, không đáp lại một lời nào. Vị sư tưởng bà giận, nhưng không, bà Năm càng nghe càng thấm. Từ trước đến giờ chưa bao giờ bà được nghe ai nói với bà như vậy. Mười mấy năm trời, suốt ngày đầu tắt mặt tối, lo việc bán buôn với những mánh khóe gian lận, bà đâu có thì giờ nghe chuyện đạo lý. Bà tưởng rằng mình khôn, ngờ đâu đó chỉ là những cái khôn vặt. Nhưng cái khôn ấy rốt cuộc đã làm cho bà tiêu tan sự nghiệp. Khôn quá hóa dại là vậy. Từ đây bà nguyện chuyển hướng cuộc đời, hướng về nẻo thiện để phước về sau. Bà đứng dậy chắp tay nói với nhà sư: con xin lãnh giáo những lời dặn ngọc của thầy, từ đây con xin nguyện làm theo lời thầy chỉ dạy. Nói xong bà cúi xuống lạy nhà sư ba lạy và xin thỉnh pho tượng Phật về thờ lại. Bà Năm Cây Thị bắt đầu xây dựng lại cơ nghiệp lần thứ hai. Sau khi được trả tự do với một số vốn nhỏ nhoi do sự bán hết tư trang của hai mẹ con, bà Năm trở lại nghề buôn bán cũ trong một gian hàng nhỏ ở phố chợ. Nhưng lần này bà tự nguyện sẽ cố gắng hết sức lương thiện trong việc buôn bán. Mỗi buổi tối sau một ngày làm việc nhọc mệt, bà vẫn không quên lên gác thắp nhang đèn, khấn vái Đức Phật Quán Âm phù hộ cho bà giữ vững được lòng ngay thật, không còn bị lòng tham lam lôi cuốn vào đường tà vậy như trước. Và mỗi buổi sáng trước khi mở cửa hàng, bà ngước lên nhìn tấm bảng sơn son thép vàng, thầm đọc lên bài học ngàn vàng: phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Đôi khi bà vẫn còn bị ám ảnh bởi sự gian lận, cân non, muốn pha trộn. Nhưng bà lại thầm đọc lên bài học ngàn vàng và giữ vững được lòng mình không bị sự cám dỗ của lòng tham. Điều khuyến khích bà rất nhiều là càng ngày bà thấy khách hàng càng đông và tỏ vẻ tin cậy mình. Tuy mỗi món hàng bán ra bà không lời được nhiều như trước, nhưng vì bà bán được nhiều món nên số lời vẫn không sút giảm hơn trước. Điều đáng mừng thứ hai là Xuân, cô con gái cưng của bà, mỗi ngày mỗi tỏ ra rất đảm đang và được toàn thể khách hàng mến chuộng. Thỉnh thoảng bà giao cả cửa hàng cho Xuân để lên chùa lễ Phật, nghe kinh. Và khi trở về, bà cảm thấy trong tâm hồn được nhẹ nhàng, thư thới. Bà không thấy thích thú đếm tiền và cất giữ tiền như trước. Bà tự bảo, mình cũng đã từng cất giữ bạc muôn bạc ức rồi, mà rốt cuộc
tay trắng cũng hoàn trắng tay, thì lo làm giàu làm có làm gì cho mệt xác. Bà thấy bà đã già rồi, nếu không lo tu nhân tích đức mà cứ làm nô lệ đồng tiền, đếm đếm cất cất, thu thu phát phát, hết ngày này sang ngày khác, cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, thì cũng thật là vô vị. Vì thế bà cố ý cất dần công việc bán buôn cho con gái, để rảnh thời giờ đọc sách, xem kinh, nghe giảng. Thỉnh thoảng bà lên chùa phóng sinh, phóng đăng, hay nhờ thầy trụ trì tổ chức các cuộc phát dẫn cho kẻ nghèo khó. Dần dần bà trở thành một đại thí chủ, và cái tên bà Năm Cây Thị được người tật nguyền và nghèo khó mến trọng như là tên một vị ân nhân. Một hôm, bà đang ngồi xem sách trên gác, thì cô Xuân, con gái bà, lên báo tin có một bà khách lạ đến, muốn nói chuyện với bà. Bà lật đật xếp sách đi xuống nhà. Bà không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một bà già trạc độ 60, ăn mặc chỉnh tề, ra vẻ một bà quan, lễ phép đứng dậy chào bà. Bà lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy hai người lính bưng đặt trên bàn một cái khay có 4 lon trà và mấy gói mứt. Bà Năm chào lại, vẻ ngỡ ngàng lộ hẳn trên mặt. Bà chưa kịp hỏi chào thì bà khách, có lẽ đoán biết sự ngạc nhiên của bà, lên tiếng tự giới thiệu. Dạ thưa bà Năm, tôi là vợ quan đề đốc, hôm nay đường đột đến đây thăm bà Năm mà không kịp báo trước, thật có điều thất lễ. Nghe bà khách tự giới thiệu là vợ quan đề đốc, bà Năm không khỏi giật mình lo sợ. Nhưng thấy bà khách có vẻ rất nhã nhặn và lại đem theo mấy lon trà bánh, bà đoán biết chắc không có gì đáng e ngại. Bà Năm mời bà đề đốc ngồi và đứng khép nép ở sau chiếc ghế ngồi. Bà khách nói vẻ thân mật: xin bà Năm cứ tự nhiên cho, mặc dù chưa quen biết, chúng ta cứ xem nhau như chị em trong nhà. Bà ngồi xuống đi, để tôi còn thưa chuyện nhiều. Bà Năm rụt rè xin đứng hầu chuyện, nhưng bà khách đứng dậy kéo tay bà, bảo ngồi xuống. Bà Năm biết chắc không phải điềm dữ, nhưng trong bụng vẫn không làm sao đoán được lý do sự đến viếng thăm đột ngột của bà đề đốc. Bà này không để cho bà Năm phải sốt ruột chờ đợi, đi ngay vào câu chuyện. Có lẽ bà còn nhớ cháu Minh chứ, nó là con nuôi của chúng tôi đó. Chẳng nói giấu gì bà, từ ngày nó được biết cháu Xuân con của bà, nó đem lòng tưởng nhớ đến nỗi sanh bệnh, nhưng nó giữ kín tâm sự không cho ai hay. Và vì càng giữ kín tâm sự nên bệnh nó mỗi ngày mỗi trầm trọng. Lương y mặc dù hết lòng chữa trị, nhưng vì không biết rõ căn bệnh nên thuốc thang đều vô hiệu. Cuối cùng đoán chắc cháu nó mắc tâm bệnh, nên hôm qua tôi dỗ dành nó mới chịu nói ra là nó muốn được kết tóc xè tơ với cháu Xuân. Nhà nó nói tôi phải lật đật sắm chút lễ mọn sang xin bà cháu Xuân cho nó, nếu trái lại thì chắc bệnh trạng của nó khó lòng qua khỏi lắm. Thực ra sự việc xảy ra không phải đơn giản như vậy. Bà đầy đốc vì sợ mất lòng bà Năm nên không tiện nói ra một vài chi tiết quan trọng. Lê Minh quả thật ban đầu đã giấu nỗi lòng thương nhớ của mình, nhưng sau một thời gian biết không thể giấu được, chàng đã đem tâm sự mình thổ lộ cho bà rõ. Bà nghe con nói không khỏi kinh ngạc vì nhiều lý do. Thứ nhất, mặc dù Lê Minh là con nuôi, nhưng dù sao cũng là con nuôi một quan đề đốc, vả lại chàng là người có chức tước, không thể lấy một đứa con gái thường dân. Thứ hai, cô Xuân mặc dù thông minh và đức hạnh, nhưng lại là con một kẻ đã bị tù tội vì gian tham, do đó không thể về làm dâu con nhà ông bà đề đốc được. Vì những lý do đó, ông bà đốc đã nhất thiết không tán thành một cuộc hôn nhân như vậy. Lê Minh không thể không tuân theo sự quyết định của cha mẹ nuôi, nhưng trong lòng vẫn không làm sao sao lãng được hình ảnh yêu kiều và giọng nói thanh tao nhã nhặn của người yêu, nên sinh ốm nặng. Thấy con mỗi ngày mỗi tiều tụy đến độ nguy đến tánh mạng, bà đề đốc vội vã nhượng bộ và đi hỏi xin cho chàng. Bà Năm Cây Thị nghe nói vô cùng sung sướng và hãnh diện, nhưng không lẽ bà nhận lời ngay? Bà phải làm bộ lo lắng nhún nhường, nào là con bà còn nhỏ dại, là con một kẻ thường dân quê kịch, không xứng đáng với một người có chức phận như Lê Minh. Vả lại bà là người có can án, không dám ngạo mạn làm thông gia với ông bà đề đốc. Thấy bà Năm tìm nhiều lý do để chối từ, bà đề đốc tưởng rằng bà Năm còn hận về vụ bắt bớ năm xưa, nghi ngờ con bà có nhúng tay vào vụ hối lộ làm cho gia sản của bà bị tiêu tan. Nhưng trong vụ hối lộ ấy, chính con bà có công chứ không có tội. Lê Minh đã sắp đặt vụ hối lộ ấy để giày bẫy bọn tham nhũng. Chàng đã tố cáo vụ ấy với quan tể tướng, giúp quan một tay đắc lực để bài trừ một số bọn tham nhũng trong triều. Lê Minh đã hành động như vậy, nhưng trừ ông bà đề đốc ra, chàng không nói cho một ai hay biết, vì sợ lộ bí mật có thể làm cho chàng bị bọn tham nhũng hãm hại. Hôm nay sợ bà Năm hiểu lầm hành động trước của Lê Minh mà từ chối giả xin cho chàng, bà đề đốc phải thuật rõ đầu đuôi vụ ấy cho bà Năm nghe và báo tin cho bà biết là bọn tham nhũng chia nhau gia sản của bà đều bị vào tù đền tội cả rồi. Nghe xong câu chuyện, bà Năm tỏ vẻ mừng rỡ và kết luận: thưa, rõ ràng không sai, trời Phật có mắt, nhân nào thì quả ấy. Và để thưởng công lao diệt trừ tham nhũng của Lê Minh, bà Năm Cây Thị bằng lòng giả con gái cưng của bà cho chàng. Bài học ngàn vàng tập 4 đến đây là hết. Kính mời quý vị nghe tiếp tập 5, gia đình ba anh em nhà họ Đoàn. Tập truyện này nói lên sự phân minh giữa mê tín và chánh tín. Nguyện đem công